338, chuyện võ đấu, tiền thân Thu Sa, giác quan nhạy chuột kia tinh xảo. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Trúc Lâm về Thái tử Ajatasattu, A Xà Thế. Trong thời gian mang thai Thái tử, con gái vua Kosala thường xuyên thèm khát uống máu ở đầu gối của chồng bà là vua Bimbisara, tần bà Sala. Bị các phu nhân hầu cận hỏi, bà kể rõ sự việc ấy cho họ nghe. Vua cũng nghe được, liền gọi các chim tinh gia của ngài đến và hỏi, hoàng hậu bị ám ảnh bởi nỗi khát khao như thế, kết quả sẽ ra sao? Họ đáp, đứa bé nằm trong bào thai sẽ giết ngài và chiếm lấy vương quốc của ngài. Vua nói, nếu con trai ta có giết ta và chiếm vương quốc của ta thì đâu có tai hại gì. Rồi ngài lấy gươm khoét đầu gối bên phải của ngài, cho máu chảy vào trong một đĩa bằng vàng và trao cho hoàng hậu uống. Bà tự nghĩ, nếu đứa con trai do ta sinh ra sẽ giết cha nó, thì làm sao ta yêu thương nó được? Thế là bà muốn trục thai ra. Vua nghe liền gọi bà đến hỏi, này ái hậu, họ nói rằng con trai ta sẽ giết ta và chiếm lấy vương quốc của ta, nhưng ta đâu có thoát được tuổi già và cái chết. Hãy chịu cho ta thấy mà con ta, từ nay đừng làm như thế nữa. Thế nhưng hoàng hậu vẫn đi vào vườn cây và làm như trước. Vua nghe liền cấm hoàng hậu vào vườn. Khi đủ ngày đủ tháng, bà sinh ra một đứa con trai. Vào ngày lễ đặt tên, vì đứa bé ấy đã là kẻ thù của cha nó từ khi chưa ra đời, nên nó được đặt tên là A Xà Thế. Nó lớn lên giữa cuộc sống vương hả? Một hôm, bậc đạo sư cùng với 500 tỳ kheo đến cung điện vua và ngồi xuống. Chúng tỳ kheo cùng Đức Phật được vua đãi thức ăn ngon, gồm cả loại cứng và loại mềm. Sau khi đảnh lễ bậc đạo sư, vua ngồi xuống nghe ngài thuyết pháp. Bấy giờ, thái tử bé bỏng kia được ăn mặc đẹp đẽ và được mang đến cho vua. Vua bày tỏ tình cảm nồng nàn đón tiếp đứa bé, đặt nó lên đùi, vuốt ve nó với tình thương yêu tự nhiên của một người cha đối với con. Thế là vua không còn nghe pháp nữa. Bậc đạo sư thấy vua lơ đãng liền bảo, tâu đại vương, ngày xưa khi các vị vua ngờ vực các con trai của mình, đã bắt giữ riêng chúng ở một nơi kín đáo và ra lệnh rằng khi nào họ chết thì chúng mới được mang về và lên nối ngôi. Rồi do yêu cầu của vua, ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một giáo sư nổi tiếng ở Takashila, dạy các học nghề cho nhiều vương tử trẻ và nhiều con cái của các bà la môn. Bây giờ con trai của vua Ba La Nại lúc được 16 tuổi đã đến học với ngài. Sau khi tinh thông 3 tập Vệ Đà và đủ mọi ngành văn học nghệ thuật, chàng từ giả thầy ra về. Do đặc tài tiên tri, vị giáo sư nhìn chàng và nghĩ, người này sẽ gặp nguy hiểm vì đứa con trai, bằng thần lực ta sẽ giải thoát cho chàng thoát khỏi họa ấy. Giáo sư sáng tác 4 bài kệ trao cho hoàng tử và dặn, con ơi, sau khi con lên ngôi vua, thì con trai của con đã lên 16 tuổi. Con hãy đọc bài kệ thứ 2 trong buổi đại yến tiệc, đọc bài thứ 3 ngay đầu tầng trên cùng, khi con lên mái điện và đọc bài thứ 4 ngay ở ngưỡng cửa lúc con vào vương phòng. Thái tử rất hài lòng nghe lời thầy, chàng từ giả vị giáo sư ra đi. Sau một thời gian làm phó vương, khi vua cha mất, chàng lên nối ngôi, con trai của vua khi lên 16 tuổi. Nhân lúc vua đang dạo chơi trong vườn cây, nhận thấy cảnh cha mình cao sang, quyền lực, bèn tha thiết muốn giết vua để chiếm lấy vương quốc của ngài. Chàng tỏ ý ấy cùng các quan hầu cận mình. Họ bảo, thưa điện hạ, đạt được quyền lực khi người ta đã già rồi thì có tốt lành gì đâu. Bằng cách này hay cách nọ, ngài phải giết đức vua để chiếm lấy vương quốc cho riêng ngài. Thái tử nói, ta sẽ giết vua bằng cách bỏ thuốc độc vào thức ăn của ngài. Rồi chàng lấy thuốc độc và ngồi ăn cơm tối với vua cha. Khi cơm được dọn ra bát, vua đọc bài kệ đầu. Giác quan nhạy chuột kia tinh xảo, trong phần cơm nhận thấu rõ ra. Tránh ăn nhiều vỏ trấu kia, lựa cơm từng hạt để mà ăn thôi. Ta bị lộ tẩy rồi, thái tử nghĩ thế và không dám bỏ thuốc độc vào bát cơm. Chàng đứng dậy cúi mình chào vua và đi ra. Chàng kể lại cho các vị hầu cận của chàng. Hôm nay ta bị lộ rồi, ta sẽ làm sao mà giết vua đây? Từ đó, họ vào nằm ẩn trong vườn cây bàn bạc thì thầm với nhau. Còn một cách nữa, trong buổi đại tiệc, ngài hãy mang gươm đứng lẫn giữa các quan. Rồi khi thấy đức vua rời khỏi cận vệ thì ngài phải lấy gươm đâm vua một nhát và giết chết vua. Họ sắp đặt như thế, thái tử sẵn sàng chấp thuận. Trong buổi đại tiệc, chàng mang gươm vào, xây dịch từ chỗ này đến chỗ khác để tìm dịp thuận tiện mà đâm vua. Bây giờ vua đọc bài kệ thứ 2. Chuyện bí mật ở trong rừng đó, chính ta đây hiểu rõ còn chi. Trong làng mưu định thầm thì, bao nhiêu cũng đã rõ ghi tai này. Thái tử nghĩ, cha ta biết ta là kẻ địch của ngài rồi. Chàng liền bỏ chạy và kể lại cho các vị cận thần nghe. Sau một thời gian 7-8 ngày, họ bảo, thưa điện ngạ, đó là ngài chỉ tưởng tượng ra trong trí ngài như thế. Chứ cha ngài không biết ngài toan tính gì đâu, hãy giết đức vua đi. Thế rồi một hôm chàng cầm gươm đứng trong căn phòng của vua ở trên cùng các bậc cầu thang. Vua đứng trên đầu cầu thang đọc bài kệ thứ ba. Con khỉ nọ ra tay một bận, làm những điều tàn tận ác nguy. Khi con bé bỏng biết gì, sức kia há đủ để bì được ăn. Thái tử nghĩ cha ta muốn bắt ta, quá sợ hãi. Chàng phóng chạy đi và kể lại cho đám hầu cận là chàng đã bị cha hăm dọa. Nửa tháng sau họ lại bảo, thưa điện hạ, nếu đức vua biết điều này, ngài đã không để quá lâu như thế. Tất cả là do trí tưởng tượng của ngài khởi ra đấy, hãy giết vua đi. Thế là một hôm, chàng lại cầm gươm vào vương phòng ở trên tầng cao cung điện và chui nằm dưới giường, định chờ vua đến mà giết ngay. Vua dùng cơm tối xong, đuổi người hầu đi để vào phòng nằm. Khi ngang ngưỡng cửa phòng, ngài đọc bài kệ thứ tư, ngươi thận trọng, trường thân giống với dê chỗ kia, đồng cải lạc bầy. Ngươi đang ẩn nấp dưới đây, là ai ta cũng biết ngay cả rồi. Thái tử nghĩ, cha ta đã nhận ra ta rồi, bây giờ ngài định sẽ giết ta đây. Quá sợ hãi, chàng chui ra khỏi giường, ném gươm dưới chân vua và nói, xin phụ vương tha thứ cho con. Và chàng nằm mọp trước vua cha, vua phán, ngươi tưởng rằng không ai biết ngươi toan tính gì ư? Sau khi quở trách thái tử, vua ra lệnh xích chàng lại bỏ vào ngục và cho người canh gác cẩn thận. Rồi vua suy tưởng về các đức hạnh của Bồ Tát. Về sau ngài băng hà, khi người ta làm lễ an táng xong, họ đưa thái tử ra khỏi ngục và tôn lên làm vua. Đến đây bậc đạo sư chấm dứt bài thuyết giảng và nói, thế đấy, tâu đại vương, các vua chúa ngài xưa đã nghi ngờ trong những trường hợp nghi ngờ là đúng. Và ngài nêu sự kiện này nhưng vua cũng không lưu ý đến lời ngài. Rồi bậc đạo sư nhận diện tiền thân, lúc bấy giờ vị giáo sư nổi danh ở Takashila chính là ta.